tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 29, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 49 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này được hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ, vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau. Ba chống lại hai, hai chống lại ba, họ sẽ chia rẽ nhau. Cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay tuy vắn gọn, nhưng gói ghém một sứ điệp rung động với những cung giọng và hình ảnh mạnh mẽ. Trước hết, bài tin mừng truyền tải một cảm giác cấp bách, đòi hỏi mỗi người phải có một lập trường. Sự tỏ lộ của Thiên Chúa nơi con người Đức Giêsu Kitô đã đốt lên một ngọn lửa trong lịch sử của loài người và của mỗi cá nhân. Trong Kinh Thánh, lửa biểu trưng cho lời của Đức Chúa được công bố bởi vị ngôn sứ. Nó được liên kết với hình ảnh của cây búa khi đập vào đá, thì hàng ngàn tia lửa tóe ra. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất. Trong bài đọc này, điểm nhấn được đặt vào những câu trả lời tương phản nhau mà con người và sứ điệp của Đức Giêsu khơi dậy. Sự chia rẽ không chỉ giữa những người xa lạ, mà cả giữa những thành viên trong cùng một gia đình. Ở đây, chúng ta nhớ lại lời tiên tri của ông già Simeon rằng, trẻ Giêsu này sẽ trở thành một dấu chỉ sự chống đối. Nhưng hình ảnh của lửa cũng được Kinh Thánh dùng để nói đến một sứ điệp an ủi. Người có đi trong lửa cũng chẳng hề hấn gì. Ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa trong nước, nhưng Đức Giêsu sẽ làm phép rửa bằng lửa. Chính dưới hình lưỡi lửa mà Chúa Thánh Thần sẽ hiện xuống trên hội thánh vào ngày lễ ngũ tuần. Lửa cũng được dùng làm hình ảnh diễn tả cuộc phán xét của Thiên Chúa. Mọi sự sẽ được thử luyện trong lửa để tách vỏ trấu ra khỏi hạt lúa. Từ đó có lời khuyên dạy của Thánh Phaolô: Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất, vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã được đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Người ta có thể dùng vàng bạc, đá quý, gỗ, cỏ, rơm mà xây trên đó. Nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì ngày ấy tỏ rạng trong lửa. Chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người. Công việc xây dựng của ai tồn tại trên nền thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng, còn công việc của ai bị thiêu hủy thì người ấy sẽ bị thiệt. Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa. Rõ ràng, lửa mà Đức Giêsu đem đến trần gian có liên hệ với phép rửa. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa, hay khi người chịu nạn, lửa mà người đem đến, nghĩa là ơn của thần khí, sẽ cháy lên. Với hai hình ảnh được sử dụng, Đức Giêsu mô tả cả mầu nhiệm vượt qua và kết quả mầu nhiệm này đem lại cho chúng ta. Trên thực tế, ông Doan Tẩy Giả đã loan báo rằng đấng sẽ đến sau ông thì cao trọng hơn ông, và ông không xứng đáng cởi dây dép cho người. Nếu ông làm phép rửa bằng nước để dọn đường cho Chúa, mời gọi dân chúng sám hối và hoán cải, thì con của đấng tối cao đến để làm phép rửa bằng thánh thần và lửa, để mọi tạo vật nhìn thấy ơn cứu độ và các kỳ công của Thiên Chúa. Sự ứng nghiệm lời hứa này được Thánh Luca mô tả trong sách Công vụ Tông đồ với câu chuyện về lễ ngũ tuần, khi thánh thần, quà tặng của Chúa Phục Sinh, ngự xuống trên hội thánh dưới hình các lưỡi lửa, đổ tràn trên hội thánh sức mạnh ngôn sứ để bắt đầu sứ mạng rao giảng tin mừng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu là suối nguồn tình yêu, chính người dạy chúng ta tình yêu đích thực, tình yêu hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Tình yêu chỉ vì mối liên hệ gia đình thì rất dễ tan vỡ. Thế nhưng, khi tôi trở thành môn đệ Đức Giêsu, tôi không chỉ học biết yêu thương gia đình tôi một cách chân thật, tôi còn học biết từ bỏ tính tham lam và giả đạo đức, mọi thói ích kỷ và kỳ thị, mở lòng tôi ra cho tình huynh đệ đại đồng, chân thành và yêu thương đón nhận những người khác với tôi về tôn giáo, sắc tộc, văn hóa, màu da, địa vị, những người trước kia vốn là người xa lạ với tôi. Nhưng điều này có thể gây thù nghịch về phía những gia đình và cộng đoàn nào không thích sự khác biệt và từ chối chấp nhận những gì có thể nguy hại cho các truyền thống và các niềm tin của họ. Họ không hiểu lối sống mới này, một cuộc cách mạng thực sự cả về thiêng liêng và xã hội, và họ từ chối nó. Như chính Đức Giêsu nói, cho đến thời ông Gioan thì có luật và các ngôn sứ, còn từ thời đó thì tin mừng nước Thiên Chúa được loan báo, và ai cũng dùng sức mạnh mà vào. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ những quyến luyến bất chính và lệch lạc, dám chấp nhận những hiểu lầm và nghi kỵ để sống theo và làm chứng cho Chúa Kitô, đấng chịu đóng đinh trên thập giá. Amen. Thank you.